À, hôm trước chị Thiện có nói về cái bài phát biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nói rằng là theo cái quan điểm của các nhà khoa học ấy, thì đạo Phật bản thân nó bây giờ thì nó không phải là một khoa học, và ngài nói rằng là đạo Phật ngài tin tưởng là đạo Phật là cái cầu nối giữa khoa học và tôn giáo. Thế nhưng mà có một lần em rất là thắc mắc về những cái chuyện này. Tại vì thấy mình thực hành thiền gần 30 năm nay rồi mà mình mỗi khi mình gặp một người thực dưỡng mà không biết đến đạo Phật thì thấy rất là khiếm khuyết. Còn mà người biết đến đạo Phật mà không biết đến thực dưỡng thì thấy nó cứ thiếu thiếu nào ấy, kể cả những bậc cao tăng. Chính vì thế mà cái câu hỏi này nó nằm ở trong đầu em rất là nhiều năm. Thế có một lần có cơ duyên gặp nhà thơ Vương Từ trong một cái hoàn cảnh tương đối rất là đặc biệt. Thế thì tự dưng nó mới nhớ ra cái câu hỏi ấy, bật ra mình hỏi là anh Từ ơi, tại sao em thấy những bậc tu hành mà không biết đến phương pháp Osoa em cứ thấy cứ thiếu thiếu gì, mà một người thực dưỡng không biết đến đạo Phật cứ thấy nó không sao ấy. Thì nhà thơ có nói luôn là trả lời luôn là phương pháp Osoa là cái chìa khóa của Phật pháp. Thì tôi nghĩ rằng là đúng rồi, tại vì Đức Phật chỉ ra con đường trung đạo. Sau khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật mới thấy ra con đường trung đạo, chứ Đức Phật không thấy con đường trung đạo trước khi giác ngộ. Sau khi giác ngộ mới thấy thế. Mà cái thực dưỡng đưa ra âm và dương là gì? Thực ra do giả lập thôi. Cái hồi đầu mới nhập môn vào phương pháp thực dưỡng Osoa này, em không biết âm là dương là gì, bắt đầu đâm cãi nhau. Thí dụ như cứ hai cô cháu bảo nhau là cái quả mướp này là dương. Có một cô tên cô Huỳnh Ngọc Hương trong miền Nam, thế em thì bảo quả mướp là âm. Thế hai cô cháu tranh luận nhau không ai chịu ai cả. Thế hôm ấy mới đem câu chuyện ra nói với anh Ngô Anh Tiết. Thế anh Ngô Anh Tiết bảo là quả mướp đắng nó dương so với cái gì nhưng nó lại âm so với cái gì. Và từ đấy tự dưng cái quan niệm về âm dương của mình nó không bị cứng ngắc một chiều nữa. Và từ từ do cái học hiểu như thế và sau những cái lần mà được đi học với các bậc thầy, mà theo em ấy thì các bậc thầy đã ra khỏi được cái âm và dương. Tức là cái này Osoa ông nhắm tới cái trí phán đoán tối cao ấy, bằng cách là ông hỏi một cái trả lời không cho suy nghĩ. Nếu mà suy nghĩ nó rơi vào ý thức, mà ý thức thì nó còn nhị nguyên. Đấy, cho nên là nhà Đức Phật có nói là lục căn tiếp xúc với lục trần sinh ra lục thức. 6 thằng này nhân với 3 là 18 thằng này đều không phải là ta, không phải của ta. Cho nên cái người nào mà hỏi đáp liền không suy nghĩ thì là có khả năng đi vào cái chiều hướng suy tuyến tính. Mà như là chúng ta hôm nay chúng ta cũng đã đề cập nói cái chuyện đấy, thì bây giờ chị Thiện là một nhà xã hội học và bản thân chị là một nhà giáo rất là lâu năm. Mà bây giờ chị lại là một thiền sinh rất là chăm chỉ của các cái trường thiền nổi tiếng trên thế giới. Thì sau những một vòng thế giới chị đi tu thiền trong vòng 2-3 năm vừa rồi, chị có phát biểu gì về những cái vấn đề đặt ra rằng là phương pháp Osoa là chìa khóa của Phật pháp này, rồi là âm và dương là cái giả lập ra để chúng ta biết thế nào là âm, biết thế nào là dương, và chúng ta đi vào con đường trung đạo này. Và anh Trần Ngọc Tài có nói là âm không có, dương không có, đi vào trung đạo thì trung đạo cũng không có luôn. Tức là nó nhờ hai cái viên kiến kia mà nó thiết lập ra con đường ở giữa, và hai bên kiến kia không có thì nó cũng không có luôn, và đi vào cái tánh không, đi vào cái cốt tủy của đạo Phật. Đấy, ý kiến của chị như nào, xin chị cho biết.
Nhưng mà theo tớ thì xin lỗi về các lời để theo tớ làm này, nó tớ cũng chưa hiểu là mình làm cái gì, nó dính vào cái bữa trước thế nào, vì đâu nó ra đầu hay ra đuôi, bây giờ
Ủa, nó
mình
đầu
đây
nó
là
đuôi, nó
hậu hay
ra một
là
cái
trước,
mới, nó
ra một
ra
cái
một cái
mới,
mới.
ra một cái mới, thì bây giờ mình phải bộ âm, mình phải tổng kết cái bữa trước đã, rồi mình mới định tiếp
Cái
tục
bữa trước là
và
cái
tiếp
nói
tục
chưa
theo
hết,
hướng
cái
nào.
bữa trước nói chưa hết là
Được
cái đặt
rồi,
vấn đề ra làm Đức Dalai Lama là ma.
rồi rồi
Đức Dalai Lama nói rằng là đạo Phật là cái cầu nối giữa khoa học và tín ngưỡng.
À, mình nhắc lại bữa trước
À,
đó.
đúng rồi. Nhưng mà em thì em thấy rằng đạo Phật như Đức Đạt Lai Lạt Ma hiểu nó khác với cái đạo Phật mà ngày nay các vị tu sĩ ở Việt Nam hiểu, và những tu sĩ của miền Bắc khác, những tu sĩ miền Nam hiểu về đạo Phật khác, và một người đang mới bước chân vào đạo Phật người ta hiểu về cái đạo Phật khác, mà người ta đã tiến hóa, người ta đã xuất gia bao nhiêu năm, người ta hiểu về
Nhưng
đạo
mà
Phật khác.
tớ nghĩ
Cho nên
rằng
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói như thế là Đức Đạt Lai Lạt Ma nói theo quan điểm của cái Phật giáo chính thống ấy, cái Phật giáo nguyên thủy thực sự ấy. Thì
không,
chị ý
theo
kiến của chị
theo
như nào?
theo tôi nghĩ này, tôi nghĩ là mình đặt vấn đề nó to quá, mình nhai nó không nổi, tức là mình không có tiêu hóa nổi, bây giờ mình lấy một cái gì đấy nhỏ thôi trong cái vấn đề bữa trước mình
Cái
nói
nhỏ thôi là cái vấn
nó
đề đưa ra là cái chìa khóa của Phật pháp này này, là cái âm dương này này, mà cái mà
hơi to
Osoa nói
theo tôi nói hơi to về mình khiêm tốn, mà kinh sách mình đã đọc chưa, đã đọc đầy đủ chưa, mà mình dám nói những cái to như thế, tớ cũng ngại không dám nói. Bây giờ hẳn như là bảo tớ là phát biểu về những cái con đường xoắn thì tớ phát biểu được.
Đấy, chỉ phát biểu con đường xoắn. Đấy, chỉ phát biểu con đường xoắn.
Nhưng mà nó lại không dính gì với cái chung nói ban nãy hết. Chứ còn bây giờ cụ thể thế này tớ nói được. Chứ bây giờ mà nói Phật Pháp to tớ cũng sợ bởi vì chưa đọc kinh, không dám nói. Đấy.
Nhưng mà kinh nào thì Đức Phật cũng nói là con đường của ta là con đường trung đạo.
Ờ được rồi thì
còn các cái con đường của các
cái
có cái đạo phái khác thì đâu có phải là con đường trung đạo.
Nhưng mà những cái
họ nhấn mạnh vào cái thiền định.
Ừ, tham quá.
Nhưng hôm trước chị Thiện chị đặt cái đấy còn lớn hơn.
Không lớn nhưng lại được
chị
là
Thiện chị
này.
Thấy bảo là Đức Dalai Lama nói rằng là đạo Phật là chìa khóa của ăn là cái cầu nối và chị đặt vấn đề ra là cái cầu nối này đã làm được những cái gì.
Đúng rồi.
Đạo Phật thực ra đã làm được những gì cho nhân loại.
Đúng rồi, nhưng bây giờ
chị
mình
đặt vấn đề ra như thế cũng rất là vĩ đại, cho nên là em nhân thể cái đà của chị thì em đặt vấn đề ra.
Không, vấn đề vĩ đại không phải là cái chỗ là vấn đề mình đặt ra, nhưng vấn đề này là nếu nó trong tầm mình thì không có gì là quá lớn hết, nhưng nó không trong tầm mình rất là khó nói.
Không, em có ý tưởng là muốn đưa ra một cái trường thiền am.
À, không,
ở Việt Nam
mà,
mình phải thiết lập ra được một cái trường thiền am.
Tớ chỉ nói được cái tớ thực sự tin tưởng, tớ không thể nói cái mà mình không tin tưởng được. Ví dụ như chẳng hạn như câu của anh Từ mà nói rằng là thực dưỡng là chìa khóa mở và gì?
Chìa khóa của Phật Pháp.
Thì tớ nghĩ là cái ý thì tớ cũng thống nhất, nhưng cái câu chữ tớ cũng không thống nhất. Vì tớ nghĩ này, chẳng hạn như câu hôm trước tớ nói với Trâm, cái ý là nghệ thuật là cái cửa mở vào tôn giáo, mở vào tâm linh hay là mở vào đạo Phật, đúng không? Thì mình hiểu, tức là nó dẫn mình, nó đưa mình đến với lại tôn giáo, đưa mình đến với đạo Phật thì tớ đồng ý. Thực dưỡng cũng có thể đưa mình đến với đạo Phật. Đấy. Nhưng mà cái chìa khóa thì tớ nghĩ nó hơi to quá. Mà hay tớ cũng không hiểu nó nghĩa là như thế nào, vì tớ không hiểu câu đấy lắm. Nhưng ý tớ hiểu. Ý tôi hiểu tức là nó giúp mình, nếu hiểu nó với nghĩa tức là nó giúp mình để đến với đạo Phật, nó giúp mình để đến với đạo Phật, nó giúp mình tu tập tốt hơn và nó giúp mình hiểu Phật Pháp tốt hơn, sâu sắc hơn, vân vân ấy, giúp mình tu đó, thì tôi nghĩ là đúng, đúng là như thế.
Tại vì Đức Phật có một quyển kinh, Đức Phật có giải thích về chánh kiến. Chánh kiến là thế nào, là không rơi vào hai biên kiến, một cái là đắm chìm vào dục lạc và một cái khổ hạnh, hai cái này đều lìa ra.
À, đúng.
Thì cái con đường
cái
đấy là con đường trung đạo, mà bây giờ muốn biết con đường trung đạo thì mình phải biết thế nào là đắm chìm và dục lạc và thế nào là khổ hạnh.
À.
Thế thì bây giờ mình phải biết hết cả rõ về nó thì mình mới lìa được, bây
đúng
giờ
rồi.
Mình không biết
thì cái
cho nên người ta cứ trượt
cái
vào, trượt vào dục lạc mà người ta không biết. Ngay cả những người tu thiền định hiện nay là trượt vào dục lạc của thiền định, trượt vào thiền chỉ rất là nhiều, cái đấy là thuộc về thiền định.
Nhưng mà theo tôi nghĩ là mình nói mình dùng những cái từ ngữ nó dung dị thôi, mà mình chỉ nói khiêm tốn từ
mà
cái
thôi. Mà thì đừng có sợ cái gì lớn, bản chất mình là cái tiểu vũ trụ trong cái đại vũ trụ này.
Không phải là
lớn. Không phải là mình nói ra ta không hiểu, mình đưa vấn đề ra rất là dễ hiểu, mình nói là chìa khóa thì bây giờ một cái khóa mà muốn mở được thì đưa cái chìa vào là nó mở được, thì tại sao là không hiểu, đến trẻ con nó còn hiểu ra, sao mình cứ sợ hãi thế nhỉ?
Không phải sợ,
bởi vì Osama nói là cái con đường này, cái cách giáo dục này ấy, giúp cho con người ta thoát khỏi sự sợ hãi.
Không, nhưng mà đấy,
cho nên mình không sợ. Mình đừng có sợ hãi, mình đưa vấn đề ra mình đừng có ngại.
Vấn đề không phải là sợ, vấn đề không phải là sợ, mà thế này này. Thứ nhất tớ chỉ quan điểm này, thứ nhất là tớ chỉ nói được cái tớ tin, tớ không thể nói được cái tớ không tin.
Rồi.
Đấy, cái đấy là chắc chắn.
Rồi.
Thứ hai là khi nói tớ cũng thế, mình nói rất là khiêm tốn, bởi vì mình bao giờ mình nhớ là mình chưa đọc hết kinh, thậm chí mình chưa đọc kinh thì đúng hơn, và đọc cũng chưa chắc gì đã hiểu. Mình tu chưa đến đâu, đọc kinh chưa đến đâu, mình nói rất là ngại, cho nên mình chỉ nói cái gì thực sự mình chắc chắn, ví dụ nói về khoa học tớ rất
có
là
sao
tâm.
Nói vậy, khiêm tốn là sản phẩm của tâm trí và kiêu ngạo cũng là sản phẩm của
nhưng
tâm
mà nói quá xa quá cao, dùng những từ đau to búa lớn là tớ rất là
không,
không
mình dám, không nói mình không hề nói những điều đau to búa lớn.
Còn
mình không
này.
Nói những điều quá cao, bởi vì theo em nghĩa rằng là bây giờ cái gì cái khó đây nhá. Nhà thơ Vương Từ còn nói một cái ý nữa này là em rất tâm đắc. Bây giờ mình thích tu thiền là không có sai, mình thích gạo lứt mới mè là không có sai, nhưng bây giờ làm sao biết mối đầu ở đâu để hạ thủ công phu. Bây giờ một người muốn thực hành gạo lứt thì bây giờ cái câu đầu tiên mà mình có thể phổ biến cho người ta là cái gì? Là cái chỗ nào là cái chỗ mối đầu để hạ thủ công phu? Cũng như đi vào thiền cũng thế, chỗ nào là mối đầu để hạ thủ công phu? Ông đặt vấn đề ra rất là hay.
Xin lỗi cho một tranh luận nhiều khi mình mất thời gian mà hết thời gian. Tôi tự nghĩ này này, ban nãy Hương nói một cái ý rất đúng này. Mình nói nhưng mình phải để ý người nghe. Thứ nhất là này, kể cả anh biết 100 mà ông thầy ông biết 100 mà nghìn, ông chỉ nói có một thôi. Hú là mình biết một, mình nói 10 là không được. Tôi nghĩ là mình biết, mình nói mức độ cái nào mình thật chắc là
thôi, bây giờ chị nói về cái vấn đề của chị đi, chị không nhận xét em nữa.
Ở đấy
bây giờ chị nói về
mình để ý người nghe, chứ không có thì nó sẽ loạn. Tôi sợ là người ta nghe loạn. Còn tớ chỉ nói những cái mà tớ đọc đây, tớ phát biểu ra cái con đường xoắn thôi, không? Đấy phần của tớ thôi. Thì chuẩn bị nha. À rồi.
Em cứ thu đi, thu toàn bộ cả cái buổi vừa rồi, cái đoạn vừa rồi cũng được.
Rồi.
Xong rồi sau mình cắt đi mà.
Đúng rồi, tớ thu xong rồi mình cắt. À được em. À, tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi thích là nói những cái gì mà thực sự là tôi cảm thấy sâu sắc. cảm mình đã có những trải nghiệm thực sự chứ không phải mình mượn từ sách vở. Mình có một cái cơ sở đấy, kể cả cái cơ sở là kinh nghiệm rút tỉa từ cái đọc, kinh nghiệm rút tỉa từ cuộc sống, từ chuyện tu tập của mình. Tôi nghĩ là có thể nói được nhiều cái, nhưng mà hôm nay gặp duyên thì có một cái bài Con đường xoắn, chị Trâm mới đưa. Cái bài Con đường xoắn này là của tác giả Fred Pulver, đăng trên Microbiotic Today số 3/4/2003. Tôi mới đọc qua được một trang thôi, định là đọc kỹ rồi mới nói, nhưng bởi vì thời gian có hạn cho nên là thôi cứ phải nói, đọc cái gì mình lĩnh hội được chừng nào nói chừng đấy, thì có chỗ nào sai thì xin mọi người tha thứ. Tôi thấy là có rất là nhiều ý tưởng ở trong này mà trùng hợp với những cái gì tôi lĩnh hội được trong cuộc sống hoặc qua sách vở. Ví dụ như trong bài Con đường xoắn, tác giả có nói rằng là sự sống không phải là một tiến trình diễn ra theo đường thẳng, tức là tuyến tính, hay tiếng Anh gọi là linear. Nếu bạn muốn đặt mọi sự kiện vào trong bối cảnh thời gian và không gian, bạn sẽ gặp khó khăn để tìm ra một chuẩn mực. Cộng thêm vào thời gian và không gian thì đời sống vũ trụ trở nên rõ ràng. Không có thời gian và không gian, sự sống sẽ diễn ra theo vòng, lặp đi lặp lại bản thân nó và có dạng sóng liên tục nâng lên và hạ xuống. Thì tôi nghĩ rằng câu này đối với tôi rất là sâu sắc, thực sự là làm câu nói rất là sâu sắc. Có nhiều lý do, ví dụ như là cái thời gian mà tôi nghiên cứu học hồi đấy là nghiên cứu để làm cái luận văn thạc sĩ, sau đó là làm cái luận án tiến sĩ, thì tôi nghiên cứu 7 tiểu thuyết của tác giả lớn của Mỹ là Toni Morrison, là nữ văn sĩ Mỹ da đen đầu tiên được giải Nobel. Thì một trong những cái khó khăn mà các độc giả phương Tây, các độc giả Mỹ gặp khi mà đọc tác phẩm của Toni Morrison, thậm chí đầu tiên họ đọc bài này còn nhiều người nghĩ là bà viết khùng khùng liên miên, không biết bà viết cái gì trong đấy, là vì mọi thứ nó cứ rất là lộn xộn, nó không ra đâu vào đâu hết, đang chuyện nọ nhảy qua chuyện kia, rồi người nọ tự nhiên lại thành người kia, rồi ma quỷ, rồi sống với người, rồi vân 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 vân. Thế thì lúc mà tôi làm nghiên cứu, tôi cũng phải đọc rất là nhiều sách, nhiều bài báo nghiên cứu. Thì cuối cùng tôi mới nhận ra một điều là nếu không nhìn các tác phẩm của Toni Morrison ở cái tầng tâm linh ấy, thì không thể hiểu được, vì rõ ràng là tất cả những cái của Toni Morrison nói là ở một cái tầng rất cao, và là tầng tâm linh, rồi nó không dừng ở tầng xã hội nữa. Đấy là cái điều thứ nhất mà tôi nhận ra. Thứ hai nữa là các tác phẩm của Toni Morrison khiến cho tôi nhớ lại, liên tưởng những cái khái niệm ở trong nhà Phật, hoặc là những cái khái niệm ở trong cái văn hóa phương Đông, ví dụ như khái niệm là trùng trùng duyên khởi, hay là khái niệm phản chiếu chẳng hạn. Ví dụ như là các nhân vật của Toni Morrison thì trong một nhân vật người ta lại soi thấy nhiều nhân vật, rồi trong một cái mảnh đất người ta lại soi thấy nhiều mảnh đất khác, nhiều thế giới khác, nhiều cõi khác, trong một sự kiện người ta lại soi thấy nhiều sự kiện khác, vân vân. Và không bao giờ một sự kiện, một nhân vật, một mảnh đất, hay là một câu, một chữ, thậm chí là như vậy mà lại có một nghĩa hết. Bao giờ cũng là đa nghĩa, đa tầng. Và cái điều đó là rất khó đối với người đọc. Nó buộc người đọc thứ nhất là phải có một cái vốn hiểu biết rất là sâu sắc về văn hóa Mỹ, văn hóa thế giới nói chung, rồi có những cái nhạy cảm về tâm linh, rồi có một cái khả năng cảm thụ văn học, và có một óc tưởng tượng, vân vân. Nên tôi nghĩ là cái đấy là một cái lý do mà tại sao mặc dù Toni Morrison là nhà văn lớn như vậy, nhưng mà đa số mọi người, kể cả các những người nghiên cứu văn học và các nhà văn, đều kêu là khó đọc, thậm chí có người đọc không hiểu gì hết. Tôi nghĩ rằng cái ý tưởng đó, và Toni Morrison cũng như là các nhà văn Mỹ đó, thì hiện giờ họ đều nhấn mạnh điều đó, là và nói chung trong cái lý luận văn học hiện đại của phương Tây thì bây giờ người ta đã đạt tới điểm, tức là họ có lẽ thực ra thì các nhà văn hồi xưa, từ xưa đến nay cũng bao giờ cũng nhận ra điều đấy, có điều là cái giới nghiên cứu phê bình có thấy điều đấy hay không thôi. Tức là họ đều nhận ra một điều rằng sự sống không phải là một tiến trình tuyến tính, họ nhận ra điều đó. Còn trước kia thì các nhà văn nhận ra, tôi nghĩ là Shakespeare, rồi trước Shakespeare đều nhận ra hết, nhưng mà các nhà nghiên cứu phê bình vì họ dùng cái óc phân tích cho nên họ không nhận ra được. Thì bây giờ họ bắt đầu nhận ra được, họ bắt đầu hiểu được là sự sống không phải là một tiến trình diễn ra theo đường thẳng. Và tôi nghĩ rằng đó là cái đóng góp rất lớn của văn học vào cái kho tàng tri thức của nhân loại. Và tôi nghĩ rằng là câu thứ hai tôi cũng rất là thích ở trong cái bài Con đường xoắn,
là câu có nhiều thứ bắt con người ta phải nghĩ theo một đường tuyến tính. Con người là kết quả của sự giáo dục, nơi mà nhận biết sự nhận biết chủ yếu dựa trên các bài đọc, một công cụ để kết nối mỗi từ ngữ lại với nhau theo một đường thẳng là tổ hợp thông tin bằng lời nói. Thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng thấm thía câu này vì tôi cũng làm giáo dục, tôi làm dạy học rất nhiều năm và tôi nhận thấy điều đó rất là rõ. Tức là cái hậu quả của cái nền giáo dục sai lầm khi mà người ta ép con người phải suy nghĩ theo khuôn sáo, ép con người phải suy nghĩ theo kiểu tuyến tính, mất đi sự sáng tạo và con người ta quay lưng với lại là văn chương nghệ thuật. Thực sự là quay lưng với văn chương nghệ thuật, thậm chí con người ta có tìm đến với văn chương nghệ thuật thì cũng vì cái danh mà thôi. Và cuối cùng chẳng hiểu gì hết, anh tìm đến văn chương nghệ thuật, anh chẳng hiểu văn chương nghệ thuật gì hết. Và cái cốt lõi, mà các vấn đề cốt lõi mà các nhà văn, tôi nghĩ như vậy, các nhà nghệ sĩ lớn muốn chúng ta, muốn truyền cái thông điệp mà các nhà văn, các nhà nghệ sĩ lớn muốn truyền đến chúng ta chính là điều đó. Tức là con sự sống không phải là một tiến trình diễn ra theo đường thẳng. Và chân lý không phải là một cái gì mà chúng ta có thể nắm bắt được ở trong tay, không thể nắm bắt được bằng cái ý thức của chúng ta, không thể nắm bắt được bằng ngôn ngữ của chúng ta. Đó là điều rất khó nói. Và trong cái bài luận văn của tôi cũng có nói một câu như vậy. Và tôi thấy là các thầy tôi rất là mừng và rất là tán đồng cái nhận xét đây của tôi, rút ra từ các tác phẩm của Toni Morrison. Tức là tôi nói rằng là đó là tôi ngộ ra sau khi đọc các tác phẩm của Toni Morrison, là tôi không ngờ rằng là chân lý không là một thứ không thể tìm kiếm được. Hoặc là đúng rất là, nếu bảo là có chân lý hay là cái dạng xuất hiện của nó như thế nào, theo cảm nhận của tôi là chân lý tức là nghịch lý, tức là chân lý chỉ tồn tại dưới dạng nghịch lý. Mà nếu cả chân lý tồn tại dưới dạng nghịch lý, tức là phản chân lý, tức là không có chân lý. Hay là nó phải hiểu theo một cách khác mà từ xưa đến nay chúng ta chưa từng hiểu bao giờ hết.
Thế bây giờ như này, bây giờ là cái bữa trước ấy, chị Thiện có nói về cái đạo Phật đã làm được cái chiếc cầu nối giữa khoa học và tôn giáo và đã đạt được những gì. Thì bây giờ cung cấp thêm một cái thông tin là hôm ấy có hỏi nhà thơ Phương Từ trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt, bởi vì cái này cũng là cái ưu tư của em lâu năm nay rồi, là tại sao khi mình tiếp xúc với một cái người mà tu hành lâu năm trên con đường thiền định thì thấy nếu họ biết cái phương pháp Osoa thì thấy họ cứ có cái gì đấy kiếm khuyết thế nào, cái tuệ giác không thấy nó bừng nở ở họ, không thấy có cái mà bây giờ gọi là những cái trí tuệ gọi như là xoắn cho đốt rồi này, trí tuệ vòng xoắn này. Thì ngược lại thì gặp một người thực dưỡng kể cả lâu năm cũng thế, mà nếu họ không biết đến Phật pháp, họ không biết đến cái bí mật này của đời sống ấy, thì thấy họ cũng có cái phần nào khiếm khuyết. Thì mình mới thấy thắc mắc, mình mới ra mình hỏi nhà thơ Phương Từ là theo anh thì giữa phương pháp Osoa và đạo Phật thì có cái gì liên quan với nhau. Thì ông Phương Từ ông trả lời là phương pháp Osoa là chìa khóa của Phật pháp. Thế sau này mình hiểu sâu sắc thêm là Đức Phật sau khi giác ngộ thì thấy rằng con đường của Đức Phật là con đường trung đạo, và muốn đi đúng con đường trung đạo thì mình phải biết rõ thế nào là không trung đạo, phải biết rõ rệt thế này là không trung đạo thì mình mới đi con đường trung đạo được. Cho nên là hồi em tu một thời gian, em gặp rất là nhiều những gian chân khổ sở, thì anh bạn em anh có nói một câu là học hết thanh thì học cả trường. Cho nên là ô tô lại nhớ đến câu ô tô và cái cây nó muốn vươn lên trên trên cao.
Không. Đấy là Nietzsche.
Không, nhưng mà
câu của Nietzsche, nguyên văn Oso Chip của Nietzsche, tức là một cái cây nó muốn lên 9 tầng mây xanh thì nó phải 7 tầng mây xanh thì cái rễ của nó phải đâm sâu xuống 9 tầng địa ngục.
Thế mỗi lần em thấy khổ thì anh Trần Ngọc Tài anh bảo là hoa sen bao giờ cũng mọc lên từ bùn, không bao giờ mọc lên từ đá hoa cương. Thế xong có lần em thấy khổ sao em lại tham đến cái tâm nào cứ thấy khổ là thấy Phật đấy chị ạ, thấy khổ là thấy pháp. Thế thì trong một khoảnh khắc trước mình thấy khổ, mà sau chỉ một câu nói mà mình thấy hết khổ rồi, mình bảo thế khổ nó cũng là huyễn, không có thật. Tại sao một câu nói của một người khác mà mình đang ở trong trạng thái cực đau khổ, cực phiền não mà lại chuyển hóa luôn? Thì rõ ràng là cái lời nói chứa đựng một cái sự thật, nó có khả năng nó chuyển hóa. Bên bên Thiên Chúa giáo có câu là khởi thì là lời. Cây thì bắt đầu mới thấy rằng là
này, khởi thì là lời biết gì không, có trong có thể nghĩ
là âm thanh
đúng
nữa
không?
Âm thanh những chấn động lực nữa.
Nhưng tại ý, vì ý nghĩa của câu đấy là gì biết không?
ý nghĩa của câu
chính
khởi tử là lời.
Dân phê bình văn học nhiều người không hiểu câu đấy, xong rồi phê phán lung tung. Khởi tử là lời có nghĩa là gì biết không?
Nó là những cái âm thanh của vũ trụ.
Nó là năng lượng.
Đúng, nó là năng lượng.
Vũ trụ là thế này, năng lượng là gì? Ở hai dạng là ánh sáng và âm thanh đúng,
đúng
không?
Đúng rồi.
Thì một trong hai dạng năng lượng nguyên thủy của vũ trụ là gì? Là âm thanh.
Mà lời nói này là chứa đựng cái khí.
Nó là âm thanh.
Đúng rồi. Nhưng mà cái lời nói nó xuất phát từ cái bể khí, từ đan điền. Thì bây giờ mới nói thêm là lời nói của một người đang trên đường tâm linh với một lời nói của một người giác ngộ là cái chất liệu nó có khác nhau. Cho nên là cái người thực dưỡng ấy mà đi sâu vào nghiên cứu cái triết lý âm dương, người ta chỉ cần nghe một người bên kia đầu dây nói, nghe âm thanh của một người là người ta biết rằng là nội lực của người này còn sung mãn không, hoặc là người ta đã đi đúng đường chưa. Người ta chỉ cần nghe âm thanh người ta biết là khí dương vượng quá hoặc là khí âm là nó nhiều, do cái giọng nói nó khô hay là nó dê dé hay là nó the thé hoặc là nó chói tai, hoặc là âm thanh nó lý nhí hoặc là nó lè nhè. Đấy, cái chuyện này cũng là bắt đầu chuyện nọ nó phiên sang chuyện kia. Cho nên là con đường thực dưỡng này quả thực là cái con đường mở ra cho mọi người một cái cánh cửa vô cùng rộng lớn để đi vào các lĩnh vực, bởi vì lĩnh vực nào cũng phải sử dụng âm dương. Mà nhất là cái đạo học của mình mà không dựa trên âm dương này không được. Ngay như cái câu của chồng giận thì vợ bớt lời, tức là bà dương thì ông phải âm bớt đi. Bây giờ ông đang dương lên cường cường, bà cũng dương nốt thì hai bên phải nổ thôi. Cho nên là lúc đấy cái người mà tỉnh thức ấy, mà họ có chánh niệm ấy, họ rất là bén nhạy trong chuyện vậy. Cho nên đôi khi ở nhà em á, mọi người mà nó quá nóng giận lên cái là em im mồm, còn mọi người mà chưa đủ nóng giận là em tìm cách em át vía người khác. Thế nhưng mà khi mà thấy đối phương mà quá giận lên mà nóng nó hét rinh lên rồi thì mình tịt luôn, thế là tự dưng nó nguậy luôn. Mà cái này là mình ứng xử tương đối là tự nhiên chứ không phải cố tình, bởi vì bản chất con người rất là hiếu thắng. Mình dùng lời nói và mình dùng cái khí của mình, nó cái nội lực của mình mạnh mẽ là mình cứ áp đối phương ấy. Thế sau khi bắt đầu mình tu thiền định một thời gian, mình thiền quán một thời gian, mình thấy rằng mình thấy cái thái độ của mình nghe được cái giọng nói của mình thấy cái thái độ đằng sau giọng nói, từ đấy là đi trong cái tương giao của mình đối với những người trong nhà nó khác hẳn. Cho nên là cái thực dưỡng này nó mà không được gắn với chánh pháp của Đức Phật ấy, thì nó không phát triển được. Tại vì hiện nay ấy, những người có trình độ số 7 như cụ Osawa, trình độ vượt ra khỏi âm dương như Osawa là không có, ở Việt Nam là không có. Thế chúng ta mầy mò chúng ta
không
học.
Dám, không dám biết, không biết.
Chúng ta mầy mò chúng ta học thôi. Chúng ta mầy mò chúng ta học. Nếu không thì là kẹt. Bởi vì nếu mà cái bể học của chúng ta mà chúng ta cứ bảo là tôi biết nên là tôi đã hiểu rồi thì chúng ta kẹt. Và cái này Osawa nói rõ lắm chị. Ông nói là thành lập của trung tâm của những người không biết gì. Bởi vì khi biết là bắt đầu cãi nhau. Không bao giờ cãi nhau là kết quả của sự không biết. Không biết nên lấy gì mà cãi nhau. Cho nên cãi nhau là kết quả của sự hiểu biết. Mà cái hiểu biết của ý thức ấy thì bản chất của nó là mù mờ. Chỉ có khi nào ra thực sự có trí tuệ, cái tuệ giác đặc biệt ấy, cái tuệ này là nó chỉ có khi nào đi sâu vào giáo pháp, đi sâu vào công phu Vipassana nó mới bật lên là cái tuệ vô thường khổ vô ngã. Còn lại là trí. Trí là thông minh và hiểu biết. Và những người thông minh và hiểu biết thì thường hay cãi nhau, còn người có tuệ giác thì không bao giờ họ dại gì, họ tiếp tục cái đà cãi nhau nữa, vì cãi nhau nó nằm ở trong cái ý thức. Đấy, cho nên là cái mục đích của Osawa là phát triển tới cái trí phán đoán số 7, tức là vượt ra khỏi ý thức. Cái này cho nên ông thành lập được trung tâm của những người không biết gì. Thực ra cái không biết này là không biết của ý thức, nhưng mà để cho cái siêu thức nó nhạy bén, nó phát triển. Và cái này
siêu thức là cái gì tự ông không hiểu nữa.
Siêu thức tức là nó vượt ra khỏi ý thức ấy, nó tức là cái tệ giác, cái panya mà ngài U Dìn thỉnh thoảng ngài nhắc đến ấy. Thế rồi là Osho thì ông ấy có hẳn một quyển là bên kia chiều cái biết. Tứng giả các ông ấy đều biết hết những chuyện này, ngay ngài Osho cũng vậy. Thế cho nên là những chuyện này còn tiếp tục còn dài, cho nên là mình mới gợi ra được những cái vấn đề của ngày hôm nay. Cho nên là hôm nay có lẽ là mình bây giờ Hương có phát biểu gì không?
Mọi khi thì cháu thường chỉ mọi khi đến đây thì thường là cháu chỉ nói về giá trị của phép ăn đúng đối với mọi người thôi. Nhưng mà hôm nay chắc là cũng chen vào nói leo với cô Trâm và cô Thiện vài câu. Thì như là cháu đọc trong sách của Osawa ấy, thì một điểm đầu tiên mà tất cả mọi người có thể lưu ý ngay, đấy là âm là lực ly tâm, còn dương là lực hướng tâm. Bởi vì trong bất cứ một cái sự vật hiện tượng nào trên đời này nó vận động ấy, thì nó đều chịu tác động của cả hai lực ly tâm và hướng tâm này. Cho nên nếu như mình nhìn một cách trực quan nhất như là trong vật lý thì là nó đi theo một đường phấn ốc logarit. Nhưng mà nếu mà xét trên một cái không gian nó đa chiều hơn, bởi vì cháu học toán mà, xét trên một không gian nó đa chiều hơn, ví dụ như là một cái xoắn ốc logarit ở ngay trong một cái nhân của tế bào, tức là những cái phân tử DNA đấy, thì trong cái vòng xoắn đấy, nhưng mà khi mà người ta vẽ trên giấy là trên mặt phẳng hai chiều thì mọi người sẽ nhìn thấy nó rất giống một con sóng, mặt cắt của một con sóng. Thì đồng thời ngược lại, tức là khi một con sóng nó ở trong cái ba chiều thì có lẽ là nó cũng là một cái dạng xoắn ở trong cái bốn chiều. Và tất cả những cái đấy nó vẫn đều không thoát ra khỏi âm dương, nó vẫn đều là một cái lực âm là lực ly tâm, là một lực dương là một lực hướng tâm, và nó phải chịu tác động của cả hai thứ đó cùng một lúc. Mà bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống, mình chỉ có sống trong, tức là cái thời điểm của hiện tại thôi. Bởi vì cái hiện tại đấy thì mình mới ý thức được về cả cái lực hướng tâm và cả cái lực ly tâm đấy. Chứ còn nếu như mà mình phóng về tương lai ấy, thì là mình đã không còn biết là, thực tế là mình không bao giờ mình đến được một cái tương lai đúng như là mình dự định, trừ các nhà tiên tri thôi. Còn đối với bản thân chúng ta, khi mà chúng ta nghĩ về tương lai thì chúng ta chỉ là phóng chiếu những cái tưởng tượng của chúng ta đi về một cái hướng nào đấy, nhưng mà chưa chắc là chúng ta đã đi đến cái hướng đấy. Ví dụ như chỉ đơn giản thôi, nếu như vận động của chúng ta là theo một đường cong mà chúng ta tưởng tượng về tương lai mà chúng ta phóng theo một đường thẳng nào đấy thì chúng ta đã chẳng bao giờ đến đúng cái tương lai của chúng ta rồi.
Ở đấy trong văn học họ gọi là projection, phóng chiếu. Tức là mình tham sân si là do phóng chiếu.
Con người tham sân si là do phóng chiếu.
Đúng.
Chẳng hạn bây giờ mình chửi người nào đấy, mình kể một lô tội, tất cả đều là phóng chiếu. Mình khoái mình tâng bốc mình tưởng tượng đủ cái hay cho mình cũng là phóng chiếu, tất cả đều là phóng chiếu do cái tham sân si hết. Đấy, thì cho nên là bị lôi về tương lai hay lôi về quá khứ đều là phóng chiếu, đều là tham sân si hết. Trong văn học họ cũng tìm được điều đấy, nó dùng cái chữ là projection.
Cái này các bậc minh sư là cố gắng đưa chúng ta về một cái đang là của chúng ta, và đang là của chúng ta thì chúng ta thấy toàn là ô nhiễm và phiền não. Và đó là lý do tại sao mọi người rất sợ những khoảnh khắc đang là, và mọi người rất là ngại thiền, bởi vì khi thiền là phải đối diện với cái đang là, và cái đang là của chúng ta thì thực sự là cái trạng thái của chúng ta hầu như là chúng ta không sống được với cái thói quen và ở đây và bây giờ, vì chúng ta chịu cái lực các ma, tức là cái lực của nghiệp ấy nó đẩy. Cho nên là tại sao phải vào trường thiền để quan sát ra được những cái loại lực đấy, để thấy cái gì đằng sau các cái sự kiện đấy. Và các bậc minh sư luôn luôn nhắc cái chuyện này. Cái câu nói của Hương nó rất sáng.
Cái chữ mà sống với hiện tại ấy, có thể có một cái cụm từ đồng nghĩa khác nữa, tức là sống với thực tại. Tức là khi mình sống với hiện tại là mình sống với thực tại. Còn khi mình không sống với hiện tại, tức là lúc mình sống cái ảo, tức là cái không có thật.
Và tất cả các bậc minh sư đều chung nhau, và cả Osawa cũng thế, đều chung nhau là làm sao để chỉ ra được những cái điều đấy. Cho nên tiên sinh Osawa trong một quyển sách của ông có nói này này. Khi một con kiến nó bò qua một cái cánh cửa kính, bò từ từ thì các bạn nhìn thấy. Nhưng nếu mà nó bò với một tốc độ nhanh, thí dụ như cái cánh quạt chẳng hạn, khi nó đứng lại các bạn thấy không nhìn rất là rõ ba cái cánh quạt, nhưng khi nó quay một cái tốc độ nhanh thì không nhìn thấy, còn nhìn thấy cả tường xuyên qua nữa. Và nếu mà cái tốc độ nhanh hơn nữa thì cũng càng lại không nhìn thấy. Cho nên ông ấy nói trong những cái bộ sách của ông ấy là ông A mà đang nói chuyện với bà B là hai con ma nói chuyện với nhau. Nói theo cái nghĩa của phong kiến ấy là con ma là làm cái gì đấy ghê rợn, nhưng con ma làm một cái ảo, tức là cái không có thật. Và cái này nhà Phật chỉ ra được rất rõ, cái này bản chất là vô ngã, không có cái ngã nào hết. Ngã là do tưởng tượng. Nên tham sân si kết thực sự là nó không có. Nếu mà quán chiếu thật, nó chỉ là một chuỗi các cái hành vi xuất phát từ cái tâm vô minh. Từ cái vô minh, từ cái không hiểu biết đúng cái thực tại. Cho nên là người ta bị tham sân si, cho nên người ta hiểu biết đúng cái thực tại thì trong cái khoảnh khắc đấy là người ta được sống. Bây giờ một cái ví dụ nữa để nói về những cái người mà có khả năng nắm bắt được cái chiều quay của cái phi tuyến tính này là cô Tạ Thị Lý ở đây. Cô bản chất cô là một người, bản thân cô là một người rất ít học, và cô tự nhận luôn tự nhận là không biết chữ, học lớp 2. Nhưng mà khi cô ăn gạo lứt với mẹ và cô thực hành thiền
thì những người tiếp xúc với cô đều thấy cô có những cái điều rất là độc đáo và đặc sắc, và kể cả những người giáo sư tiến sĩ mà đi theo chiều tuyến tính ấy là không có được. Thì tôi nghĩ rằng không biết là do, có phải do cõi lướt do thiền không mà cô có những cái xuất sắc, hay cô có nghĩ gì không? Không, từ từ cô có nói vài câu gì phát biểu.
Cô phát biểu thoải mái,
cô có thoải mái, có gì cô đang thích Hương nói hơn là cô thích là cô nói. Nhưng bây giờ phỏng vấn cô, cái Hương nó đặt vấn đề ra rất là hay.
Tiếp tiếp chị Trâm vậy. Tôi cũng thích cái ý của chị Trâm nói với cô Lý, thì tôi bổ sung cái kinh nghiệm sống của tôi thôi. Đấy là tôi có một cái tật mọi người hay cười, bạn bè và thân quen họ hay cười. Tức là trong cuộc sống đôi lúc tôi gặp những cái tiếp người mà cũng khá là tôi gọi là quái đấy. Tức là những tiếp người mà họ có những lúc họ thần thánh, thực sự là có những cái phẩm chất của một thánh nhân rất là tuyệt vời, rất là thánh thiện, không phải khoảnh khắc đâu, thậm chí là cả một giai đoạn. Nhưng mà có những lúc thì đúng là quỷ sứ thật. Tức là họ ở trong họ có cả hai cái phẩm chất đấy và song song tồn tại. Tức là những lúc thực sự là tham sân si kinh khủng và đúng là quỷ sứ, như là kiểu ma ám ấy. Có những lúc họ thực sự là thánh thiện mà mình cũng kính nể luôn, và rất là trí tuệ bên bác, vân vân. Và tôi cũng thấy những cái tiếp người đấy cũng khá là hấp dẫn, vì sao tôi không biết, nhưng có lẽ là phần là vì tôi cũng thích văn chương, mà văn chương giúp cho tôi hiểu họ hơn. Tức là trước kia mà chúng ta có cái thói quen là chúng ta ưa dùng các cái khuôn mẫu đạo đức, nên chúng ta mà ngửi thấy một cái chỗ nào mà cái gì đó nó hơi phi đạo đức cái là chúng ta tránh ngay. Người nào chúng ta thì có cái dấu ấn là phi đạo đức ở trên người, chúng ta tránh như tránh hủi ấy, đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi nghĩ cái đấy là việc làm rất là sai lầm. Tôi nghĩ rất là sai lầm. Thực ra chúng ta, nếu chúng ta nghĩ theo kiểu tuyến tính, chúng ta sẽ trở nên vô nhân đạo. Mà chúng ta nghĩ theo kiểu xoắn ốc, chúng ta sẽ trở nên nhân đạo. Vì khi chúng ta nghĩ theo kiểu xoắn ốc, nghĩ theo kiểu văn chương như tôi nói, tức là ở trong chúng ta có cả thiên thần và quỷ sứ, chúng ta không ghét ai hết. Bản thân mình không ghét mình. Những lúc mình không tốt mà mình cũng không ghét người khác, mình thương tất cả mọi người. Còn khi mình nghĩ theo kiểu tuyến tính, mình cứ mang một cái khuôn mẫu đạo đức mình áp, thì đâu mình soi thấy vi trùng, đâu mình soi thấy bệnh tật, đâu cũng soi thấy chuyện bẩn thỉu hết. Thì mình khinh tất cả mọi người, rồi là mình thấy ai mà có bốc mùi mà phi đạo đức cái là mình gán cho họ cái mũ nọ mũ kia. Chúng ta rất ưa những cái từ mà để nói xấu người khác, nào là tham lam, rồi là ích kỷ, rồi ngu dốt vân vân. Tôi nghĩ những cái đấy đều sai lầm hết. Ở khoảnh khắc đấy họ có thể tham lam, ích kỷ, ngu dốt, những khoảnh khắc khác họ là thiên thần. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta sống với người khác theo một tinh thần như vậy, tức là lúc họ ích kỷ khốn nạn thì mình hy vọng là đến lúc đấy họ là thiên thần, thì như vậy thì mình sẽ yêu họ hơn và mình từ bi bác ái hơn. Còn nếu không thì sẽ rất là khó sống.
Cũng xin nói thêm mà cái này nhà Phật nói là do duyên nó khởi đấy. Tức là trong người mình nếu có hai chủng tử tích cực và tiêu cực, khi mình gặp một người cũng tích cực thì cái chủng tử tích cực của mình nó được trỗi dậy. Cho nên là có một cái câu nói rằng là một cái kinh nghiệm rằng là để hai cái đàn cạnh nhau, mình gảy cái đàn này thì cái đàn kia nó đồng cộng hưởng luôn mà không gảy trực tiếp. Cái này nó gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên là cái việc mà chúng ta nói đây thì chúng ta thấy rằng là nó cũng tác động đến toàn bộ vũ trụ, và vũ trụ cũng đang tác động thường xuyên liên tục lên bản thân chúng ta. Cho nên là xin tất cả mọi người hãy thả lỏng người ra để cho mình hòa nhập với vũ trụ, cái chuyện đấy quan trọng hơn.
Tôi xin nói tiếp cái ý này cũng là về văn chương. Ví dụ như tôi cứ nghĩ mãi về câu của Nguyễn Du là chữ tài liền với chữ tai một vần, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là tất nhiên cũng rất là nhiều người bình luận về cái câu này của Nguyễn Du, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể vẫn còn chưa hiểu hết nhà văn. Nguyễn Du này cũng theo nguyên lý âm dương đấy, tức là tài thì chúng ta nghĩ là dương là cái tốt, còn tai là âm, tức là cái không tốt, mình không thích, đúng không? Nhưng mà như vậy chúng ta nhìn trong đó, chúng ta sẽ thấy một cái câu mà ngài Osawa đã nói, tức là bề mặt càng lớn thì bề lưng càng dày, đúng không? Đấy, tôi nghĩ là người mà đã có tài thì cẩn thận đấy. Đấy, đằng sau cái tài đấy là một cái tai họa. Mà tôi nghĩ tai họa ở đâu ra? Chẳng ở đâu ra hết, ở cái tâm mình ra. Bởi vì đương nhiên là khi đã có tài thì có cái ngã nó bự lắm. Mà tôi thấy trong cuộc đời thôi, tôi thấy cái điều đấy là đúng vô cùng. Cứ gặp người nào họ có tài chút thôi, chứ nói tài lớn, lập tức cái ngã họ bự đến kinh khủng. Gọi là Phật cao 10 trượng, ma cao Phật cao 1 trượng, đúng không? Phật cao một thước, ma cao một trượng, hay đại khái như vậy. Thì tôi nghĩ là cứ người ta tu được tốt lên một chút là người ta ngã nó bự lên hơn nữa. Thế thì tu cái gì? Thì tôi nghĩ là cho nên tôi nghĩ là kia đấy thì tôi nghĩ rằng là cái trong cuộc sống vậy, tức là bao giờ sự việc hiện tượng bao giờ nó đi theo kiểu âm dương hết. Tức là cái người nào đó dường như họ có một cái hay nào đó thì chúng ta cẩn thận, đừng có khen họ quá, vì sau cái hay đấy có khi là tiềm ẩn một cái dở và nguy cơ. Còn người nào đấy họ có cái tật, người nào đấy có cái tật sống nào đấy thì như là trời bù lại cho họ lại có, họ có một cái gì đó hay mà chúng ta cứ 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 tĩnh lặng, chúng ta quan sát họ và chúng ta cố gắng hiểu họ, thì nhiều khi mình sẽ phát hiện được những cái hay. Như vậy mình sẽ không thất vọng về người yêu của mình không thất vọng về chồng, về vợ, mình không thất vọng về người thân của mình. Vì mình nghĩ là gọi là gì nhỉ, tức là lúc này thì họ chưa lóe sáng thì lúc khác họ sẽ lóe sáng, bây giờ họ hơi mù mờ, họ hơi tối tối chút thì họ sẽ lóe sáng. Như vậy thì mình sẽ dễ sống hơn với họ.
Chị Hương.
Thì nếu mà xét trong việc nhìn nhận mọi người trong cuộc sống ấy, thì ta thấy là có rất nhiều thiên tài, chẳng hạn lúc còn nhỏ họ thường hay được coi là những đứa bất bình thường, bởi vì cách tư duy của họ khác với mọi người, thành ra là mọi người cứ ví dụ suy từ A ra B thì có khi họ từ A họ lại suy ra C D gì đấy chẳng hạn. Và tất cả những cái phép, tức là cái cách tư duy của họ nó khác người như thế, khiến cho người ta cảm giác là nó phi logic. Nhưng mà cuối cùng sau khi lớn lên thì chính họ lại đưa ra được những cái mà tất nhiên là sau đấy, mà sau đấy thì khi mà kiểm nghiệm trong thực tế thì lúc đấy người ta mới thấy rằng họ đúng. Thậm chí mà đã từng có thời kỳ ấy, mà tức là hồi cháu đọc một cái chuyện là Tít Tu Ngón Tay Cái Xanh, chuyện dành cho thiếu nhi, mà trong đấy ông nhà văn ông ấy viết có một cái chi tiết như thế này. Ông bảo là khi có một anh chàng đưa ra một cái gì đấy quá mới, người ta không thể hiểu nổi anh ta nói gì, thế là người ta bỏ tù anh ta. Và sau đó khoảng 12 hoặc là có khi 20, 30 năm sau, người ta nhận ra là anh ta nói đúng. Nhưng mà đến lúc này chạy vào nhà tù tìm thì anh ta đã chết. Thế là họ dựng tượng anh ta và gọi anh ta là thiên tài. Đấy là định nghĩa về thiên tài của ông đó.
Tức là mọi người đi chậm, đi chậm. Anh ta đi xuyên đúng không? Anh ta đi xuyên, trực dùng trực giác đi xuyên, còn mọi người đi theo vòng xoắn ốc, mọi người đi chậm hơn. Thế thì người ta đi trước thì anh đến trước, anh bỏ tù người ta, còn anh đến lúc mà.
Tức là tôi thấy cái này nó nghe nó tức cười lắm, tức là những cái người mà như vậy tôi nghĩ rằng họ đi bằng trực giác, còn chúng ta không đi bằng trực giác, mà chúng ta như con kiến cứ bò, chúng ta đi chậm. Người ta đi bằng trực giác cho nên người ta đi trước mình. Thế mình không hiểu được người ta, mình bảo người ta đang thằng điên. Nhưng mình đi chậm chậm rồi rốt cuộc mình cũng tới cái chỗ người ta tới thôi, nhưng mình tới sau. Và mình tới sau lúc đấy thì mình hối hận rồi thì đã muộn.
Cái việc mà nói là điên mới khùng, thực ra là tôi thấy rằng hầu như những cái người mà ở cái trí phán đoán số 7 hầu như là họ có khả năng tiên tri. Tôi thấy thế, và các nhà tiên tri lớn là hầu như là họ đã được một người ta gọi là được ơn trên hộ độ, hoặc là được hồng ân này, hay là được một cái gì đấy, nhưng mà nói chung là họ luôn luôn đổ lỗi cho một cái gì đấy bên ngoài họ, và một cái sự huyền nhiệm do thượng đế giờ cho ăn lộc này, hay ví dụ như thánh cho ăn lộc này, vân vân. Và Osho ông nói rất là kỹ, tức là mỗi một người có khả năng họ tan biến cái bản ngã của họ, thì trong khoảnh khắc đấy họ có khả năng tiên tri. Tôi nghĩ bởi vì họ với cái vũ trụ này nó là một. Và hiện nay một trong những người nhà tiên tri lớn của thế giới của chúng ta là Nostradamus. Sau đó là gần về những thế kỷ gần đây, tôi thấy một trong những cái tiên tri nữa là chính bản thân ông Osho là một nhà tiên tri rất là lớn. Ông tiên tri rất là nhiều sự kiện mà nó đã và đang xảy ra ngay sau đó một vài năm, hay một, hai, ba, bốn chục năm. Và khi Osho đến Việt Nam có tiên tri là Việt Nam trong tương lai sẽ trở thành cái nôi của macrobiotic trên thế giới. Có lẽ là ở cái ý nghĩa là ông ấy nhìn thấy cái hạt gạo, cả cái đất nước này là đất nước của lúa gạo, và ông cảm nhận bằng trực giác cái hồn của ông bà mình ấy, cái học ăn của ông bà mình ấy. Cho nên là trong một trong những cái ý tưởng trong tương lai này là Việt Nam nên mở một cái trường thiền ăn. Thiền vì bây giờ ai cũng bắt đầu hiểu nó và thích nó, là vì cách dạy của nó là để giúp mình đánh thức trực giác, để làm sao mình học được từ tuyến tính, mình lại học cả phi tuyến tính nữa, cho cái học hiểu của mình nó được đủ cả âm lẫn dương. Thì cái vấn đề của các cụ nhà mình ấy, thì bắt đầu từ cái học ăn ấy, thì nó có cái hay này, người Việt Nam mình đã trắc nghiệm được là cái người nấu ăn giỏi là mới được làm vua. Tức là ngày xưa nó có cái sự tích bánh chưng bánh dày, thi thì ai cũng như nhau rồi, điểm như nhau, con mình nó thi làm vua thì ai cũng điểm giỏi, cũng xứng đáng hết. Nhưng bây giờ làm nào để chọn cái người thực sự là có tài nhất, mà có đức nhất, mà hiểu được cái trật tự vũ trụ nhất. Thế cuối cùng là phải cho thi nấu ăn, là cuối cùng là ai là cái vị vua ấy, sáng tạo ra bánh chưng bánh dày được làm vua. Cho nên tôi nghĩ là người Việt Nam mình minh triết ghê gớm. Đấy.
nhân cái chị Trâm nói, tôi chỉ thêm một chút thôi. Tôi nhớ cái câu nói của ông Bất, ông Cutler, tức là vua về marketing của Mỹ đó, thì ông có nói rằng là nếu như là Hồng Kông là được gọi là tiệm cà phê của thế giới, Trung Quốc là công xưởng của thế giới, Singapore là ngân hàng của thế giới, thì phải chăng nên chăng là Việt Nam cũng sẽ suy nghĩ cho mình một biểu tượng nào đấy. Và ông ta nói là có lẽ Việt Nam hợp với cái biểu tượng là cái bếp của thế giới. Thế tôi cũng hy vọng rằng là đây là lời tiên tri.
Thì cháu nói tiếp cái ý lúc nãy, ngay cả bản thân Einstein vào cái thời kỳ mà ông mới đưa ra thuyết tương đối thì báo chí lúc đấy họ gần như là họ chống báng ông rất ghê, bởi vì báo chí là cùng với các nhà khoa học khác, bởi vì các nhà khoa học khác hoàn toàn không hiểu những cái lý thuyết mà Einstein đưa ra, nó là một cái gì đấy khác hẳn với tất cả những cái mà họ đã từng biết đến từ trước đến nay. Và lúc trước đó thì Newton cũng là một người được coi là thiên tài, có một cái bài thơ họ dịch đại ý như thế này là trái đất chìm trong bóng tối nhưng Thượng Đế bảo yên tâm đã có Newton và tất cả lại bừng lên ánh sáng, tức là ông ấy giống như một người soi sáng cho khoa học. Nhưng mà đến lúc đấy thì báo chí họ lại thêm hai câu thơ nữa vào đoạn đuôi để họ đưa lên, họ bảo là nhưng mà Sa Tăng bảo rằng yên tâm đã có Einstein và tất cả lại chìm trong bóng tối. Thế nhưng mà các cái lý thuyết của Einstein thì mãi đến lúc có một cái sự kiện thiên văn lớn xảy ra vào lúc đấy tất cả các nhà khoa học đều quan tâm, thì dựa vào cái lý thuyết của Einstein để kiểm chứng nó thì chỉ có một cách là nếu như ánh sáng mà thực sự có khối lượng như ông ấy nói, nếu ánh sáng thực sự có khối lượng như ông ấy nói thì khi mà nó từ ngôi sao đấy đi qua mặt trời thì nó sẽ bị lệch. Và Einstein bằng những cái tính toán lý thuyết ông ấy đã tuyên bố về cái độ lệch đó trước, sau đó thì các nhà thiên văn kiểm chứng sau. Và sau khi mà cái sự kiện kiểm chứng đấy đã được chứng thực thì mọi người đành phải công nhận rằng lý thuyết của ông là đúng, mọi người gọi ông là thiên tài, nhưng mà theo nghĩa thiên tài đây là mọi người chẳng hiểu ông ấy nói gì cả. Mà lúc đấy thì cháu nghĩ là tất cả những cái vấn đề của mọi người, như là cô Trâm và cô Thiện cũng đã nói nhiều về vấn đề tiên tri như vậy, thì cháu nghĩ là nó cũng là những cái vấn đề rất thú vị. Và đối với các thiên tài thì họ cũng là một người có cái tầm nhìn đi trước thời đại như vậy. Nếu như mà chúng ta đi ra khỏi những cái suy nghĩ tuyến tính của chúng ta và chúng ta nhìn những cái sự việc với cái con mắt âm dương, tức là cùng một lúc mình nhìn được cả khía cạnh âm và cả cái khía cạnh dương của sự việc, thì mới thực là chúng ta sống trong hiện tại. Bởi vì như là một vị tổ thiền họ có nói một câu là bây giờ mà bước lên trước một bước thì là mất đạo, nhưng mà lùi lại sau một bước lên trước một bước là mất hướng, nhưng mà lùi lại một bước là mất đạo. Thế bây giờ phải làm thế nào? Đệ tử ngây ra không biết phải nói thế nào, cuối cùng ông bảo tiến một bước và lùi một bước cùng một lúc. Thì cháu nghĩ
là nói cũng ăn ba hèo nếm ăn ba hèo, không có đúng không?
Thì cháu nghĩ đó chính là một cái tư duy mà, tức là trong cùng một cái khoảnh khắc chúng ta phải nghĩ cả âm cả dương cùng một lúc.
Tôi nghĩ là cái câu của Hương khiến cho tôi nhớ tới một cái câu nói của thầy Ujin, thầy chúng tôi. Thầy có nói rằng là chắc tôi phải kể nó tỉ mỉ hơn cái chuyện này, tức là có một lần thì tôi cũng có mắc một cái sai lầm. Tôi đến tôi sám hối với thầy và tôi nói rằng là con thấy rằng là ở đây con có một cái sai lầm, xét về mặt tránh tư duy là con có cái sai lầm ở chỗ là thoạt tiên là con chỉ nhìn sự vật từ cái góc độ của mình thôi đó, và con cứ nghĩ là mình đúng và người khác sai, mà xét từ góc độ của riêng con thì đúng là như vậy thật, tức là mọi người kia là sai và con là đúng, con là vì Phật pháp, con là vì mọi người vân vân, mình không có làm với tâm thân tâm si vân vân. Nhưng mà sau đấy con mới nhận thấy là cũng có thể là con không làm với tâm sân và tâm si, nhưng mà chuyện này cũng chưa biết, phải mở ngoặc là chưa biết chắc chắn á. Nhưng mà ngay cả khi đó trong nữa vẫn phải cảnh giác, bởi vì khi mà mình nhìn sự vật và hiện tượng chỉ từ góc độ của mình thôi là mình đã sai rồi, chắc chắn là sai rồi. Thế và sau đấy thì con mới phát hiện ra là có nhiều cách nhìn nhận sự việc khác, sự việc đó, cùng sự việc đó và những cách đó là của những người khác. Và nếu như con đặt con vào vị trí của những người khác, con sẽ thấy sự việc nó khác hẳn. Và bây giờ bảo ai đúng và ai sai thì cuối cùng con bình tĩnh lại thì con thấy là chẳng ai đúng cũng chẳng ai sai hết. Cho nên cuối cùng con phải đến sám hối với thầy vì con thấy rằng là trước khi con khăng khăng là con đúng mọi người khác sai, là con làm như vậy là không được. Và bây giờ con phải hiểu rằng là con không đúng mà có thể mọi người khác cũng không đúng, không ai đúng cả. Hay là con có thể đúng nhưng tất cả mọi người khác cũng có cái đúng riêng của họ, xét từ những góc độ khác. Và con nghĩ rằng cái quan trọng không phải là ai đúng và ai sai, mới quan trọng là người ta nhìn nhận sự việc sâu đến đâu. Và người mà càng nhìn nhận được sự việc từ nhiều góc độ khác nhau, càng tâm nhiều góc độ khác nhau thì càng sâu.
Tâm xả nó mạnh.
Còn người mà chỉ biết khăng khăng cái quan điểm của mình, nhìn sự vật hiện tượng từ một góc độ của mình thôi là người nông cạn. Và con rút được điều đấy và con đến sám hối với thầy thì thầy tôi rất mừng. Và thầy tôi nói rằng là cái đó chính là tầng tuệ đó, cái đó chính là tuệ giác đó. Tức là tuệ giác là như vậy, bản chất của tuệ giác là phải nhìn bất cứ cái gì từ rất nhiều góc độ. Còn nhiều nhìn hạn hẹp á, từ một góc độ thôi tức là không có tuệ giác. Thì tôi nghĩ rằng là cái ý mà Hương nói rằng là phải có nhìn thấy sự vật hiện tượng.
À, có hai người hiện nay thì tôi biết là sử dụng cái cách tự nhiên là anh Ngô Anh Tiết, người thứ hai là nhà thơ Vương Từ. Tức là khi mình nói âm thì ông nói dương. Tôi đang đam mê, tôi đang thích cái quán âm này, tôi thích cái trang web thì ông bảo em bỏ hai cái thứ đi. Tức là ông thấy mình quá rồi. Thì ông bảo như nồi cơm bắt đầu sôi chuẩn bị trào rồi thì ông rụt lửa ra, hoặc là ông ấy nói mạt pháp những cái điều tôi thích. Thì xong rồi sau tôi mới khám phá ra là chính thức ông ấy là ông thầy thuốc cho mình. Khi mà tôi gặp Ngô Anh Tuyết ấy, thì ông ấy thấy bệnh của tôi không nằm ở trên cái thể vật lý nữa mà còn nằm ở cái thể sâu hơn. Tức là thể tinh thần, ông là tâm bệnh. Ông mà tôi là mắc loại tâm bệnh, vì sau tôi biết rằng là những cái biết của mình theo như cái từ chuyên môn của nhà Phật gọi là biết, nhưng mà biết không theo chân lý, biết không theo thuận theo thiên nhiên. Và cái biết của mình nó gọi là nhà Phật gọi là tà kiến. Có rất là nhiều tà kiến, tức là cái biết không theo chân lý. Thế bây giờ chúng ta thiết lập cái biết để mà hiểu ra được cái thiên nhiên, hiểu ra được cái pháp, mà hiểu ra được cái sự thật ấy, thì chúng ta là phải thiết lập gọi là chánh kiến, là phải có biết thuận theo thiên nhiên. Thế cho nên là khi mà chị Thiện nói đến chuyện nọ, nói đến chuyện kia, tự dưng tâm tôi nhớ đến một cái bài thơ để kết thúc cái buổi hồi nói chuyện hôm nay, là cái bài thơ của một vị tổ mà có ở trong cái bộ Chiết Thuyết Ô Xoa mà một người nào dịch thì tôi thấy cũng là hay. Để thấy vũ trụ trong hạt cát và bầu trời trong đóa hoa rừng, hãy nắm hư không trong lòng tay và vĩnh cửu trong một khoảnh khắc.